Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Thụy My, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 2 năm 2021. Thượng viện Mỹ mở phiên tòa thứ hai xử truất phế cựu Tổng thống Donald Trump. Tại Miến Điện, biểu tình chống đảo chính tiếp diễn bất chấp đàn áp. Hơn 101 triệu người trên thế giới đã được tiêm ngừa virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện, tại Biển Đông, Pháp và Mỹ có hành động phối hợp cụ thể để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Thưa quý vị, hôm nay phiên tòa thứ hai nhằm truất phế Donald Trump mới mở ra, khiến ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên hai lần bị đưa ra luận tội. Cựu Tổng thống bị cáo buộc đã xúi giục đám đông biểu tình ủng hộ ông xâm nhập Điện Capitol hôm 6 tháng Giêng, hậu quả là 5 người thiệt mạng. Sáng hôm qua, các luật sư của ông Donald Trump đã gửi bài biện hộ lên Thượng viện yêu cầu hủy bỏ phiên tòa này. Từ Washington, thông tín viên Ann Coppe cho biết thêm chi tiết.
Các luật sư của cựu tổng thống tố cáo việc luận tội là một vụ dàn dựng chính trị nguy hiểm cho nền dân chủ. Họ cho rằng do Donald Trump không còn tại vị ở Nhà Trắng nên không thể bị đưa ra xét xử trong phiên tòa truất phế. Lý lẽ này bị phe dân chủ và nhiều chuyên gia bác bỏ. Hiến pháp quy định Thượng viện phải tiến hành xét xử một tổng thống bị cáo buộc và ông Donald Trump vẫn đương nhiệm trong lúc Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội. Về căn bản, các luật sư của cựu tổng thống cũng sẽ nêu ra quyền tự do ngôn luận. Theo họ, việc phản đối kết quả bầu cử là quyền tuyệt đối của mỗi người dân. Nhưng phía dân chủ rất muốn chứng minh rằng ông Donald Trump với những lời nói dối lặp đi lặp lại đã thúc đẩy những người ủng hộ ông hành động. Họ cũng dự kiến cho chiếu trong phiên tòa các video về vụ tấn công vào Điện Capitol. Trong đó, nghe thấy những người biểu tình khẳng định làm theo yêu cầu của ông Trump. Kết quả của phiên tòa gần như rất rõ, Donald Trump sẽ không bị kết án. Cần phải có 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa đứng về phía dân chủ. Điều này khó thể xảy ra được.
Ancorpe, Washington, RFI.
Vụ truất phế này cũng gây chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Chẳng hạn, tại bang Wyoming, nơi Tổng thống mãn nhiệm giành được 70% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm ngoái, lòng nhiệt thành của những người ủng hộ ông Donald Trump vẫn không hề suy giảm. Cuối tuần qua, Đảng Cộng Hòa tại Wyoming đã thông qua kiến nghị bất tín nhiệm dân biểu Liz Cheney vì bà này bỏ phiếu truất phế Donald Trump. Nhân vật có vị trí thứ ba ở Hạ viện, con gái cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, hầu như không còn hy vọng tái đắc cử kỳ tới. Trong một diễn biến khác, bang Georgia hôm qua đã mở điều tra về việc cựu Tổng thống gây áp lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại ngày 2 tháng Giêng, ông Donald Trump đã thúc giục Tổng thư ký phụ trách bầu cử của bang này, Brad Raffensperger, tìm ra được đủ số phiếu để chuyển bại thành thắng. Nhìn sang châu Á, người dân Miến Điện vào hôm nay tiếp tục xuống đường phản đối cuộc đảo chính do quân đội nước này tiến hành, bất chấp các lệnh cấm biểu tình và những lời đe dọa trừng phạt được đưa ra vào hôm qua. Cảnh sát Miến Điện đã phải dùng đến vòi rồng, lựu đạn cay và đạn cao su để giải tán đám đông tại nhiều thành phố.
Theo hãng tin Pháp AFP, hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp những cuộc biểu tình lớn chống quân đội đảo chính diễn ra tại Miến Điện, với những khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, người dân lại rầm rộ xuống đường ở thủ phủ kinh tế Rangoon, bất chấp đe dọa trả đũa từ các tướng lĩnh. Một số người làm chứng cho biết cảnh sát đã bắn chỉ thiên để tìm cách giải tán đám đông, lực lượng an ninh đã sử dụng vòi rồng để cố gắng đẩy lùi đám đông và đã bị ném gạch đá chống trả. Hôm qua, quân đội Miến Điện cũng lên tiếng đe dọa trả đũa chống lại những người biểu tình bị buộc tội phá hủy sự ổn định của đất nước. Ngay sau khi nổ ra cuộc đảo chính ngày hôm 1 tháng 2, nhiều nước phương Tây đã lên tiếng phản đối. Quốc gia có phản ứng mạnh mẽ nhất là New Zealand. Hôm nay, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ tạm ngừng tất cả hoạt động tiếp xúc cấp cao với Miến Điện, đồng thời áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các lãnh đạo quân đội Miến Điện. New Zealand khẳng định nước này hiện không công nhận chính quyền do quân đội lãnh đạo là chính quyền hợp pháp của Miến Điện. Còn tại Mỹ, trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại trước lệnh hạn chế tụ tập mà quân đội Miến Điện ban hành.
Tại châu Âu, Đức, Thụy Điển và Ba Lan hôm qua quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga để trả đũa vụ Moscow hôm thứ Sáu tuần trước mùng 4 tháng 2 trục xuất các nhà ngoại giao của ba nước này với cáo buộc họ đã tham dự các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho nhà đối lập Nga Alexei Navalny.
Quyết định trục xuất các nhà ngoại giao và trả đũa diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và châu Âu không ngừng gia tăng quanh vụ nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị Moscow bỏ tù. Ngay sau thông báo của ba nước Liên Âu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã có phản ứng. Bà Maria Zakharova cho rằng những vụ trục xuất đó là vô căn cứ, thiếu hữu nghị và là sự tiếp nối cho chuỗi hành động mà phương Tây nhắm vào Nga và Moscow coi là sự can dự vào chuyện nội bộ của nước Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại, việc các nhà ngoại giao phương Tây hiện diện ở các cuộc biểu tình bất hợp pháp ngày 23 tháng Giêng để ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny là không thể chấp nhận được và không phù hợp với vị thế nhà ngoại giao. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định các nhà lãnh đạo Nga không phải là nguồn gốc làm sụp đổ quan hệ Moscow-Brussels và quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao Tây phương đã được đưa ra một hôm trước khi ông Borrell đến Moscow. Hôm nay tại Brussels, theo kế hoạch, lãnh đạo ngoại giao châu Âu ông Josep Borrell có buổi điều trần trước Nghị viện châu Âu về chuyến công du Nga. Hôm qua, Ủy ban châu Âu đã lên tiếng bênh vực ông Josep Borrell và khẳng định không lấy làm tiếc về chuyến thăm Nga của nhà ngoại giao. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Eric Mamer tuyên bố chuyến công du của lãnh đạo ngoại giao châu Âu là cần thiết. Moscow đang có thái độ đối đầu với Brussels và ông Borrell chỉ đến Nga với mục đích tránh để điều đó xảy ra. Cũng theo đại diện của Ủy ban châu Âu, không thể từ bỏ một chuyến công du chỉ vì được dự báo sẽ gặp khó khăn và không thể đánh giá chuyến đi thành công hay thất bại nếu chỉ dựa vào điều đã xảy ra tại một thời điểm cụ thể.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên và Iran, Bình Nhưỡng và Tehran trong năm 2020 có thể đã lại hợp tác để chế tạo các loại hỏa tiễn tầm xa. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hôm qua cũng khẳng định Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết Liên Hiệp Quốc về nguyên tử.
Trong bản báo cáo thường niên được các chuyên gia trình lên Hội đồng Bảo an, thì theo một nhà nước thành viên, Bắc Triều Tiên và Iran đã tái lập việc hợp tác trong các dự án phát triển hỏa tiễn tầm xa, trong đó có việc chuyển giao các bộ phận thiết yếu. Trả lời câu hỏi của chuyên gia, Iran vào cuối năm ngoái cho rằng các thông tin sai lạc và dữ liệu dàn dựng có thể đã được sử dụng trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia phụ trách kiểm tra việc thực thi lệnh cấm vận khẳng định Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Năm 2020, Bình Nhưỡng loan báo chuẩn bị thử nghiệm và sản xuất các đầu đạn mới cho hỏa tiễn đạn đạo, triển khai các vũ khí nguyên tử chiến lược. Bắc Triều Tiên sản xuất ra vật liệu hạt tâm, duy trì các cơ sở hạt nhân, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho hỏa tiễn đạn đạo, tiếp tục tìm kiếm vật liệu và công nghệ ở nước ngoài. Các chuyên gia cũng điều tra về các trường hợp Bắc Triều Tiên mua tàu, bán quyền đánh cá và tiếp tục xuất khẩu than đá. Tuy nhiên, việc bán than đá dường như đã ngưng lại vào cuối tháng 7 năm ngoái do đóng cửa biên giới vì đại dịch. Về dầu lửa mà Liên Hiệp Quốc chỉ đồng ý cho Bình Nhưỡng nhập khẩu 500.000 thùng một năm, số lượng thực tế theo tính toán của một nhà nước thành viên lớn hơn gấp nhiều lần nhờ các vụ giao dầu trực tiếp hoặc sang mạng ngoài biển. Năm ngoái, Hoa Kỳ với số liệu cụ thể và các hình ảnh vệ tinh đã khẳng định Bắc Triều Tiên vượt xa số quota cho phép, nhưng Trung Quốc và Nga bác bỏ.
Toàn thế giới đã có hơn 101 triệu người được trích ngừa COVID-19, ít nhất là mũi tiêm đầu tiên, tính đến Chủ nhật ngày 6 tháng 2. Đài Nhật NHK hôm nay cho biết, theo các số liệu mà các nhà nghiên cứu công bố trên mạng Internet, kể cả các nhà khoa học của Đại học Oxford, nước tiêm chủng được nhiều nhất là Mỹ và Trung Quốc, sau đó là Anh Quốc. Tuần trước, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cho biết vẫn còn gần 130 quốc gia vẫn chưa được nhận bất cứ loại vaccine ngừa COVID-19 nào. Trong bối cảnh, chính tập đoàn Anh Thụy Điển AstraZeneca và Đại học Oxford công bố kết quả nghiên cứu, theo đó vaccine AstraZeneca kém hiệu quả với virus corona biến thể Nam Phi. Nhiều nước kiến nghị không tiêm vaccine này cho người trên 55-65 tuổi. Nam Phi thì tạm ngừng chiến dịch tiêm ngừa với vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và chương trình tiêm ngừa toàn cầu COVAX hôm qua khuyến nghị các nước không nên tỏ thái độ bi quan, dè chừng thái quá đối với vaccine AstraZeneca và hiện giờ vẫn là quá sớm để bác bỏ loại vaccine này. này. Còn tại Anh Quốc, vaccine AstraZeneca vẫn được chính phủ và giới nghiên cứu ủng hộ. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Denkwa cho biết chi tiết.
Opération, pas de panique. Gouvernement, laboratoire et scientifique se sont efforcés toute la
chiến dịch mang tên Đừng hoảng sợ. Chính phủ, hãng bào chế và các nhà khoa học trong suốt ngày hôm qua đã cố gắng trấn an người dân Anh và bảo vệ vaccine mà AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác phát triển. Thủ tướng Boris Johnson khoác áo blues trắng, tranh thủ khi thăm một phòng thí nghiệm, đã phát biểu là ông hoàn toàn tin tưởng vào mọi loại vaccine đang được sử dụng tại Anh Quốc. Ông nói, tất cả đều hiệu quả và có mức độ bảo vệ cao trước các thể bệnh nặng do virus corona gây ra và ngăn ngừa nguy cơ tử vong. Đối với vaccine AstraZeneca, chúng tôi cũng đã có bằng chứng cho thấy vaccine này làm giảm đà lây lan của dịch COVID-19. Đối với tôi, chắc chắn là các loại vaccine nói chung sẽ là cánh cửa cho chúng ta thoát khỏi dịch bệnh. Trong khi đó, các nhà khoa học nhấn mạnh là vaccine AstraZeneca có hiệu quả tốt chống lại các chủng virus có khả năng lây nhiễm rất cao như biến thể xuất hiện tại miền Nam nước Anh và họ đã chuẩn bị một phiên bản vaccine mới để tiêm nhắc lại vào mùa thu. Các giới chức Anh đã có phản ứng ngay lập tức vì lo ngại là công trình nghiên cứu tại Nam Phi có thể làm nhục chí người dân Anh trong việc tiêm phòng ngừa và đe dọa, làm thất bại đại chiến dịch tiêm chủng mà chính quyền đã tiến hành thành công cho tới nay.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tại Pháp, trong bối cảnh dịch bệnh thời gian qua không lây lan nhanh đột biến như dự báo ban đầu, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran hôm nay phát biểu trên đài France Info là nước Pháp có thể sẽ không bị phong tỏa lần thứ ba và tình hình hiện nay vẫn ở mức tương tự như cách này 2 tuần. Nhưng theo AFP, có thể hôm nay Quốc hội sẽ bật đèn xanh triển hạn tình trạng khẩn cấp y tế cho đến ngày 1 tháng 6, bởi mặc dù số xét nghiệm dương tính giảm nhẹ so với hôm trước đó, nhưng số ca nhập viện và số bệnh nhân nhập khoa hồi sức tích cực trong vòng 24 giờ vẫn tăng, gây sức ép cho hệ thống y tế quốc gia. Số tử vong thường nhật ghi nhận hôm qua là 460 người. Liên quan tới Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm chuyên gia của tổ chức này đến Trung Quốc từ 4 tuần qua để cố gắng điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID sau một năm khởi đầu khủng hoảng. Hôm nay họp báo cho biết giả thiết virus lây nhiễm qua một vật chủ là khả dĩ nhất.
Trưởng đoàn chuyên gia ông Peter Ben Embarek tuyên bố việc virus corona lây từ loài vật thứ nhất sang loài vật thứ hai trước khi truyền sang con người là giả thiết đáng tin nhất. Tuy nhiên, cần phải có những nghiên cứu chuyên biệt và tập trung hơn. Về phía trưởng nhóm chuyên gia Trung Quốc Lương Vạn Niên phát biểu trước đó, nói rằng việc lây nhiễm từ một con vật là rất có thể, nhưng vẫn chưa tìm thấy được vật chủ của virus corona. Ông Lương nhấn mạnh là không có đầy đủ bằng chứng để xác định virus SARS-CoV-2 đã lan tràn ở Vũ Hán trước tháng 12 năm 2019. Phái đoàn điều tra về đại dịch đã làm trên 2,3 triệu người chết trên thế giới một năm sau khi COVID khởi phát đã gặp nhiều trắc trở ngay từ đầu. Bắc Kinh chần chừ không muốn cấp visa, lịch trình cũng không được ấn định tuy đã duyệt kỹ về từng chuyên gia. Đến Trung Quốc vào tháng Giêng, các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới được đông đảo nhà báo theo dõi. Trả lời AP, một thành viên đoàn là Peter Dagsgaard. Trả lời hãng tin AP, một thành viên đoàn là Peter Dagsgaard khẳng định ekip được tự do đến những nơi mình muốn, nhưng chuyên gia này bị cho là có xung đột lợi ích vì từ lâu là cộng tác viên của Viện Vi trùng học Vũ Hán. Một chuyên gia khác, bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, khi trả lời phỏng vấn AFP nói rằng cần phải có thời gian và nhiều nỗ lực để hiểu được những gì đã diễn ra.
Sau đây là một số tin tức khác.
Phong tỏa 30 khu vực ở Sài Gòn và Hà Nội vì COVID. Từ hôm qua, chính quyền đã phong tỏa 13 điểm nóng có những người nhiễm COVID ở Sài Gòn và hôm nay thêm một lớp chung cư có 400 cư dân ở phường 13 quận Tân Bình bị áp dụng biện pháp trên. Trong đợt dịch bùng phát lần này, Sài Gòn ghi nhận 31 ca nhiễm, hầu hết từ các nhân viên trong nhận hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ổ dịch này rất phức tạp vì không xác định được nguồn lây và thời gian lây. Còn tại Hà Nội, có 27 trường hợp dương tính với virus corona hiện đang phong tỏa 16 địa điểm.
Nga là nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ ba thế giới trong năm qua, chỉ sau Mỹ và Brazil. Hôm qua, cơ quan thống kê Nga Rostat tổng kết số người chết vì virus corona tại Nga trong năm 2020 là gần 162.500 người. Số liệu này như vậy cao hơn gấp 3 lần so với con số mà Nhóm công tác về virus corona của Nga vẫn thông báo là 57.555 ca tử vong. Sự chênh lệch này là do phương thức tính toán số ca tử vong. Một phó thủ tướng Nga cũng từng nói là số ca tử vong trên thực tế cao hơn rất nhiều so với thống kê của nhóm công tác về virus corona.
Clubhouse, một ứng dụng của Mỹ giúp đàm thoại tự do về các đề tài cấm kỵ như chăm chữ hàng loạt người Di Ngô Nhĩ, biểu tình đòi dân chủ Hồng Kông hay vấn đề Đài Loan, dường như đã bị chặn lại tại Trung Quốc từ hôm qua. Nhờ ứng dụng này, người sử dụng có thể lắng nghe và tham gia trực tiếp vào các phòng thảo luận. Clubhouse chỉ có trên iPhone, phải có người mời mới được tham gia, làm tăng tính VIP cho ứng dụng hiện có 2 triệu người sử dụng. Trên Taobao, những lời mời được bán với giá đến 20 đô la, nhưng cửa sổ mở ra thế giới này đã bị đóng. Từ hôm qua, người dân Trung Quốc không có VPN chỉ thấy ứng dụng báo lỗi.
Chủ tập đoàn Huawei hy vọng vào sự cởi mở của chính quyền Mỹ Biden. Nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Trung Quốc ông Nhậm Chính Phi hôm nay phát biểu trước báo giới trấn an dư luận, tỏ thái độ tin tưởng là Huawei sẽ sống sót trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, ông Nhậm Chính Phi, 76 tuổi, hy vọng chính quyền Biden sẽ có chính sách cởi mở có lợi cho nước Mỹ. Hơn so với thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, chủ tập đoàn Huawei cũng hy vọng vẫn sẽ có thể mua được vật liệu, linh kiện và trang thiết bị của Mỹ để đẩy mạnh sản xuất.
Luxembourg là hộp đen tài chính tạo cơ hội cho các hoạt động rửa tiền và trốn thuế trên thế giới. Đây là kết luận của một cuộc điều tra mang tên OpenLux, được 16 cơ quan truyền thông của nhiều nước công bố vào hôm qua. OpenLux dựa trên 4 triệu tài liệu liên quan đến 260.000 doanh nghiệp có liên hệ với các quỹ đầu tư của Luxembourg. Số tiền được ước tính lên đến 4.500 tỷ đô la trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 2020.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại Biển Đông, Pháp và Mỹ có hành động phối hợp cụ thể để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Trên đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn qua phần trình bày của Minh Anh.
Trong một động thái hiếm hoi, Hải quân Pháp vừa phái một tàu ngầm tấn công hạt nhân cùng một tàu hỗ trợ hậu cần đến tuần tra tại vùng Biển Đông. Thông tin được tiết lộ vào lúc Hải quân Mỹ cũng tăng cường việc cử chiến hạm, cụ thể là hai nhóm tác chiến tàu sân bay và hoạt động trong khu vực mà Bắc Kinh tự nhận là có chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là phải chăng Paris và Washington đã quyết định phối hợp hành động để hạn chế tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, đặc biệt là ở Biển Đông? Việc Pháp cử chiến hạm tuần tra tại Biển Đông đã được tiến hành gần đây, nhưng mãi đến hôm qua mới được Bộ trưởng Bộ quân lực Pháp Florence Parly tiết lộ. Trong một tin nhắn Twitter, nhân vật lãnh đạo Bộ Quốc phòng Pháp cho biết là tàu ngầm tấn công hạt nhân SNA Emerode của Pháp cùng chiến hạm hỗ trợ BSAM Seine đã di chuyển qua Biển Đông trong thời gian gần đây, kèm theo một bức ảnh chụp hai chiến hạm Pháp. Bà Parly xác nhận đây là một chiến dịch tuần tra bất thường, nhưng lại là một bằng chứng nổi bật về khả năng triển khai lực lượng xa bờ và trong một thời gian dài của Hải quân Pháp cùng với các đối tác chiến lược Úc, Mỹ và Nhật Bản. Mục tiêu của chiến dịch này là gì? Theo Bộ trưởng quân lực Pháp, một trong những mong muốn của Paris là để khẳng định rằng luật pháp quốc tế là quy tắc duy nhất có hiệu lực bất kể vùng biển nào mà chúng ta đến. Theo giới quan sát, tuyên bố của bà Parly rất giống với thông điệp mà Hoa Kỳ thường nêu lên để khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải, đặc biệt là tại Biển Đông, đó là đi đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Thời điểm diễn ra chiến dịch của Pháp tại Biển Đông rất đáng chú ý vì được tiến hành ngay sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã không che giấu ý định phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ để hạn chế các hành vi coi thường luật lệ quốc tế, đặc biệt là của Trung Quốc. Phải chăng chiến dịch của Pháp được tiến hành trong sự phối hợp với Mỹ vì vào cùng một thời điểm, Hải quân Mỹ cũng gia tăng các hoạt động ở Biển Đông, đặc biệt là chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden vào tuần trước của chiếc khu hạm USS John McCain áp sát quần đảo Hoàng Sa, hay thông tin vừa được Hải quân Mỹ loan báo hôm nay, theo đó hai hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz cùng với nhóm tác chiến tháp tùng theo đã có mặt ở Biển Đông để cùng nhau tập trận. Chuẩn đô đốc Duke Verissimo, chỉ huy của nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt, cũng xác nhận là Hải quân Mỹ sẵn sàng đáp ứng thách thức duy trì hòa bình và tiếp tục cho các đối tác và đồng minh trong khu vực thấy rằng Mỹ quyết tâm thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Cho đến lúc này, chưa có thông tin chính thức nào về giả thuyết Pháp và Mỹ cùng phối hợp hành động trên Biển Đông. Nhưng theo trang mạng Nhật Bản Japan Times ngày hôm nay, thì vào cuối năm ngoái, truyền thông Nhật đã tiết lộ thông tin theo đó Pháp, Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trên bộ và trên biển lần đầu tiên vào tháng 5 với thông điệp nhằm chống lại Trung Quốc và tăng cường hợp tác đa phương.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Quyền lợi kinh tế của Trung Quốc tại Miến Điện, Thanh Hà phỏng vấn Sophie Bosso-Durocher, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam. Trung Quốc tính gì khi tăng tốc xây tường biên giới với Việt Nam và Miến Điện? Thu Hằng biên soạn với phần nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabesson, Đại học Baptiste Hồng Kông. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự của đặc phái viên Thành Phương từ Hoa Kỳ.
Thuộc bang California, quận Cam, Orange County hiện là vùng được tô màu tím với tình hình dịch COVID-19 thuộc loại widespread, tức là lây lan rộng, và là nơi tập trung cộng đồng người Việt đông nhất tại Mỹ. Con số người chết tính đến ngày 5 tháng 2 cũng đã lên tới 3.279. Trong thời gian gần đây, số người Việt qua đời đã tăng vọt đến mức mà các nhà quan, nhà hòm này phải làm việc liên tục mà không đáp ứng kịp nhu cầu, và rất nhiều gia đình đã phải chờ đến 3-4 tuần mới chôn cất hoặc hỏa táng được người thân của mình. Nhưng vì sao lại có nhiều người Việt tại quận Cam chết như thế? Bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, một bác sĩ nổi tiếng trong cộng đồng Little Sài Gòn, giải thích.
Dịch COVID-19 này rất là độc hại cho cộng đồng Việt Nam mình. Một phần là bởi vì người Việt Nam mình sống chung đụng với nhau, share phòng mình nhiều. Còn thứ nhì nữa là người Việt Nam mình có nhiều tin đồn cứ nói là người Việt Nam mình đề kháng giỏi, không có sợ bị bệnh. Cái thứ ba nữa tôi vẫn nghĩ là cái chính là ông Tổng thống Trump. Tôi có rất nhiều bệnh nhân không tin là cái bệnh này có thật. Đến với tôi nói là phải chích ngừa cúm đi, để chích ngừa cúm nó đỡ cái COVID nếu mình chẳng may bị. Họ không chích mà bảo bác sĩ đừng có lo, cái này bệnh này là người ta đồn bậy bạ thôi để chống lại ông Trump, từ đó mà người ta bắt đầu người ta cũng không đeo mặt nạ. Đến khi nó bị nhiều, chết nhiều thì họ sợ, họ cuống lên. Họ cuống lên có cái nguy hiểm của người Việt Nam là họ giấu cái đó. Tôi có nhiều bệnh nhân đến thầm thụt đến khám xong bảo bác sĩ đừng nói cho ai biết. Tôi bảo không được, bà phải về nhà và cho người nhà biết để cho bà cách ly chứ. Họ không muốn cho con mà biết, không cho ai biết. Cái đó là cái nguy hiểm của Việt Nam. Ngay cả khi họ đến khám chúng tôi, họ cũng giấu chúng tôi. Khi chúng tôi thử test để nhiệt độ tới cao, thử test positive, nhân viên có một số người bị lây, đó tôi sợ tôi phải xin thuốc đến chích ngay cho nhân viên mình như vậy. Họ bị rất nhiều, người chết cũng rất nhiều. Ở nhà thương Patamale là cái nhà thương chính mà tôi dùng đó, thì họ nói là người chết nhiều ghê lắm. Ngay cả bác sĩ cũng bị chết nữa. Mấy bác sĩ mà rất là popular ở đây ấy, đều chết cả. Tại vì popular tức là mình khám bệnh nhiều, mà khổ cái bệnh nhân họ đến với mình, họ không cho mình biết là họ bị. Họ cứ vô, họ là như không, họ giấu, họ có bị sốt không bị. Do đó mà khi mình lớn tuổi thì mình sẽ chết. Do đó mà thưa anh, nó quả thực nó rất là độc, tác oái ở trong cái cộng đồng Việt Nam mình. Một phần lỗi tại mình nữa, một phần vì mình không tin là nó có thiệt. Và chính vì vậy mà rất nhiều bệnh nhân đến nói với tôi, ngay cả khi mà tôi nói trên đài radio, họ có lên họ chửi tôi, họ nói là bác sĩ nói bậy, thực sự không có ai bị chết, cái này là chết giả, chết bệnh khác, người ta đổi tại bệnh COVID. Chứ người Việt Nam, đó, họ biết họ bị bệnh nền chứ, họ giấu bệnh, khi họ bị họ không dám nói ai cả, họ cứ hy vọng là thôi, hôm sau chui đầu dưới cát thì không có đau nữa, thì lúc bị nặng quá rồi thì trễ rồi. À, họ lây sang nhiều khác nhiều, sau này thì bây giờ thì khi họ thấy chết nhiều thì họ bắt đầu biết sợ thiệt.
Trong những ngày này, ông Nguyễn Thiêm, chủ công ty Tobia Casket chuyên bán quan tài bia mộ, cũng bận túi bụi, làm không kịp thở, điện thoại khách hàng reo liên tục, đến mức mặc dù trước đó đã nhận sẽ trả lời phỏng vấn RFI, nhưng rốt cuộc ông đành từ chối. Ông nhăn nhó nói, người ta chết nhiều quá anh ơi. Trước khi trả lời, cú điện thoại không biết là thứ bao nhiêu trong ngày, dưới chân ông dựng sắp lớp nhiều tấm bia mộ đang chờ được mang đi. Những người Việt tại quận Cam khi qua đời được chôn cất hoặc hỏa táng tại Westminster Park Memorial, một công viên nghĩa địa mênh mông được quy hoạch thiết kế rất đẹp, nằm trên đường Beach Boulevard, thành phố Westminster. Tại đây có một khu vực dành riêng cho người Việt gọi là Peak Family, là nơi yên giấc ngàn thu của những người từ người dân bình thường cho đến những nhân vật nổi tiếng như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ hay gần đây nhất là nghệ sĩ Chí Tài. Đây cũng là nơi đặt công ty của ông Thạch Hoàng, chuyên lo trước hậu sự cho những gia đình có người thân vừa qua đời hoặc biết chắc là không thể qua khỏi. Ông cho biết chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy.
Kinh hoàng lắm, tại vì Thạch Hoàng làm ở đây 10 năm rồi, và trong cái lịch sử của công ty gọi là công viên tưởng niệm Westminster gần 100 năm nay, chưa bao giờ gặp một cái hoàn cảnh bi đát kinh hoàng như vậy, là tại vì cái số lượng người chết về COVID nó tăng mà không có chỗ chứa thi hài. Hai cái container như một cái xe truck dài vậy đó để chứa thi hài, tại vì ở trong nhà xác không có đủ chỗ, dù nó có thể nó chứa cả mấy chục cả trăm mà cũng không đủ nữa. Và không có ngày nào mà Thạch Hoàng không bị gọi là chúng tôi đã có người qua đời và sắp sửa qua đời, ngày nào cũng như ngày đó. Từ hồi tháng 11 cho tới giờ, khủng khiếp lắm mà Thạch Hoàng chỉ lo cho người Việt mà thôi, thành ra cái tình trạng này nó ghê lắm.
Về phần ông Shin Haddad, giám đốc nhà quàng Peak Funeral Home, một người Mỹ nói tiếng Việt rất sỏi, ông cũng ghi nhận số người chết vì dịch COVID-19 tại quận Cam đã tăng vọt từ thời điểm tháng 11, tháng 12.
Nhà quán Peak Family mình đã phục vụ trong cộng đồng người Việt Nam ngay từ lúc mà mới có COVID-19 qua Mỹ này. Mấy tháng đầu tiên, nhà quán cũng thấy có vài ca của những người bị nhiễm COVID-19 mà có qua đời và vào trong đây để làm lễ. Đa số những người mà vào nhà quán của mình ở đây thì mất ở trên Los Angeles, là tại vì nhà quán của mình thì cũng gần với lại thành phố Los Angeles. Và Orange County lúc đầu thì bị nhẹ hơn nhiều. Và sau vài tháng thì bắt đầu thấy rằng là trong Orange County thì cũng có khá nhiều người Việt Nam với lại người Mỹ và người Mỹ thì cũng có nhiều người cũng qua đời vì COVID-19. Đa số thì mất ở trong những cái nursing home, thì tức là những cái chỗ mà chăm sóc cho bệnh nhân mà không phải là trong bệnh viện. Nhưng mà sau tháng 10 và bắt đầu vào tháng 11 thì nhà quản bắt đầu thấy có rất là nhiều người Việt Nam mà mất vì COVID-19. Thì nhà quán bắt đầu phục vụ cái nó gọi là cái surge. Surge thì có nghĩa là nhiều người cùng lúc. Thì sau lễ tạ ơn thì chúng tôi ở đây thì bắt đầu phục vụ cho rất là nhiều người bị COVID-19. Chắc phải nói là gần 50% hay là 60% những người qua đời thì vào đây. Maybe cũng gần như là 70% những người qua đời thì cũng là do COVID-19. Cho nên là nhà quán thì mình vẫn tiếp tục làm cũng như bình thường. Nhưng mà chúng tôi thấy là số lượng người mất thì nó gấp tầm 2-3 lần so với bình thường.
Trước khi nói chuyện với tôi, ông Thạch Hoàng đã phải vội tiếp một cặp vợ chồng trẻ đến đây nhờ dịch vụ của ông vì có bà mẹ vừa qua đời do dịch COVID-19. Nhưng ông nói ngay là phải đợi cả tháng mới có thể chôn cất hay hỏa táng được. Đây là tình hình chung đối với các gia đình có người thân chết trong lúc này, kể cả nữ danh ca Lệ Thu qua đời từ ngày 15 tháng Giêng mới làm lễ phát tang và cầu nguyện hôm 29 tháng Giêng. Nhưng nghe nói là gia đình phải đợi đến cuối tháng 2 mới hỏa táng cho bà được. Ông Thạch Hoàng ghi nhận.
Tại vì không có chỗ để chứa thi hài nữa thì làm sao bây giờ? Và nhân viên làm việc 7 ngày một tuần gọi là chưa bao giờ mà có trong cái tình trạng lạ lùng như vậy, là một ngày mười mấy cái chôn, mười mấy cái thiêu.
Như vậy là nhiều gia đình người Việt năm nay sẽ ăn một cái Tết rất buồn. Những tang tóc đó càng khiến cho không khí đón Tết Nguyên Đán của khu Little Sài Gòn thêm tiêu điều, hay ít ra là không còn nhộn nhịp như những năm trước.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng viện Mỹ mở phiên tòa thứ hai xử truất phế cựu Tổng thống Donald Trump. Tại Miến Điện, biểu tình chống đảo chính tiếp diễn bất chấp đàn áp. Hơn 101 triệu người trên thế giới đã được tiêm ngừa virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Biển Đông, Pháp và Mỹ có hành động phối hợp cụ thể để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, cuộc luận tội nhằm phế truất cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện Hoa Kỳ, Miến Điện sôi sục phản kháng sau cuộc đảo chính là các chủ đề thời sự hàng đầu của các báo Pháp ra ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ mở ra phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động nổi dậy liên quan đến vụ người biểu tình ủng hộ ông Trump tấn công nhà Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng Giêng. Đây là lần thứ hai ông Trump bị Quốc hội Hoa Kỳ luận tội.
Le Monde đã có bài nhận định phế truất một phiên tòa không gây nguy hiểm cho Trump.
Dự kiến sẽ có hơn 50 thượng nghị sĩ bỏ phiếu buộc tội tức quá bán, nhưng phiên tòa chắc chắn sẽ kết thúc với việc ông Donald Trump được tráng án, bởi lẽ Thượng viện không hội đủ 67 phiếu trên 100 phiếu cần thiết cho phép phế truất. Chỉ có 5 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tuyên bố là ủng hộ phiên tòa. Hàng loạt chính trị gia Cộng Hòa lên tiếng tố cáo phiên tòa này là lãng phí thời gian, một trò hề hay một nguy cơ cho đoàn kết quốc gia. Bản thân chính quyền của ông Joe Biden cũng không muốn việc tổ chức phiên tòa này ảnh hưởng đến tiến trình thiết lập chính phủ mới. Xã luận Lao Khoa có bài ưu tiên là ở chỗ khác nhấn mạnh đến bất lợi lớn của phiên tòa này là hướng sự chú ý và năng lượng của nước Mỹ khỏi những vấn đề cấp thiết hiện tại, đặc biệt là đại dịch COVID-19 cùng những hậu quả kinh tế xã hội. Và về mặt tinh thần, nước Mỹ đang trong cơn khốn khổ, cần đến sự lặng dịu và hòa giải. Ông Joe Biden đã xác định nhiệm vụ ưu tiên là khôi phục sự đoàn kết dân tộc. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh là một số thành công trên con đường này, cho dù giới hạn, cũng sẽ có ích cho việc sang trang thời kỳ Donald Trump hơn là một phiên tòa. Hết lời dẫn. Về mặt pháp lý, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump cũng đặt ra nhiều vấn đề mà Nhật báo Liberation tìm cách tóm lược qua bài vụ luận tội phế truất thứ hai và nhiều câu hỏi. Một luận điểm chính mà phe phản bác nêu bật là không thể phế truất một tổng thống sau khi đương sự đã từ nhiệm. Ngược lại, các luật gia ủng hộ thì khẳng định Hiến pháp Hoa Kỳ để ngỏ cho hình thức trừng phạt này, và trong lịch sử nước Mỹ đã từng có một án lệ. Đó là trường hợp một cựu bộ trưởng bị cách chức vào cuối thế kỷ 19 vì tội tham nhũng, cho dù đã rời khỏi chức vụ. Liberation kết thúc bài viết bằng cảnh báo của giáo sư luật Đại học Harvard, bà Jenny Suk Jackson, về một phiên tòa không những vô ích mà có thể rất nguy hiểm, khi phán quyết tráng án cuối cùng sẽ chỉ khiến bên lên án ông Trump cảm thấy thất vọng và khiến một nửa nước Mỹ còn lại nổi giận.
Tại sao phe Dân Chủ kiên quyết tổ chức việc xét xử Tổng thống mãn nhiệm tại Thượng viện khi có đầy những bất lợi và nguy cơ như vậy?
Nhà báo Jean Piaget, chuyên về chính trị Hoa Kỳ, có bài nhận định trên La Croix, một phiên tòa cần thiết nhưng bất lợi. La Croix nhấn mạnh quan điểm rõ ràng của đa số Dân Chủ tại Hạ viện và 10 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội phế truất, cho dù biết rằng họ có thể không đạt được kết quả mong muốn. Bởi không khởi sự thủ tục luận tội phế truất sau vụ bạo động tại Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng, có nghĩa là đồng nghĩa với việc thừa nhận thái độ của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump là phù hợp với hiến pháp. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định hành động này cho thấy không ai có thể đứng trên luật pháp, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ. Dân biểu đầy thế lực của Đảng Cộng Hòa bà Liz Cheney trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền thông bảo thủ Fox News hôm 7 tháng 2 thì nhấn mạnh, mọi người muốn biết là Tổng thống Donald Trump đã thực sự làm gì vào ngày 6 tháng Giêng. Họ muốn biết liệu thông điệp Twitter gọi Phó Tổng thống Pence là kẻ hèn nhát của ông trong lúc cuộc tấn công vào Điện Capitol đang diễn ra có phải là có tính toán với mục tiêu kích động bạo lực hay không? Hay lời dẫn. Theo La Croix, một tháng sau vụ tấn công nhà Quốc hội khiến 4 người gây bạo động và một cảnh sát thiệt mạng, cơ quan điều tra Hoa Kỳ FBI đã truy tố gần 180 người, trong đó có một số người bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền. Hiện cảnh sát còn đang truy lùng gần 300 người khác. Vẫn nhà báo Jean Piaget nhấn mạnh là đối với phe Cộng Hòa, những ngày tới sẽ không hề đơn giản. Phe Cộng Hòa sẽ phải tìm cách tỏ thái độ trước những lời lẽ dối trá của ông Trump vì cuộc bầu cử bị đánh cắp. Không thể không lên án, nhưng lên án làm sao để không khiến cử tri ủng hộ ông Donald Trump nổi giận. Nhà báo La Croix dự đoán với nhiều bất lợi cho cả đôi bên, hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa ắt hẳn sẽ tìm cách kết thúc càng nhanh càng tốt phiên tòa lịch sử này, có thể là trong vòng hơn một tuần nữa.
Cũng là khoa dành trang nhất cho ông Donald Trump là bị cáo nhưng vẫn duy trì nhiều ảnh hưởng trong xã hội Mỹ.
La Croix có bài viết đáng chú ý mô tả những mâu thuẫn giằng xé hy vọng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, một mặt tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng bao trùm của chính trị gia này, nhưng mặt khác lo sợ bị trả thù. Một trong những hành xử tiêu biểu là lãnh đạo thiểu số Cộng Hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy, hai tuần sau khi tuyên bố Tổng thống Donald Trump phải chịu phần trách nhiệm về vụ tấn công Điện Capitol, chính trị gia này đã đến thăm Donald Trump tại Mar-a-Lago nhằm tìm kiếm sự thống nhất trong đảng.
Cuộc đảo chính tại Miến Điện tiếp tục là chủ đề thời sự quốc tế hàng đầu. Le Monde đã dành hai bài viết cho chủ đề này.
Cùng với bài về phong trào bất tuân dân sự mở rộng tại Miến Điện, báo Le Monde đã có bài phân tích về trò chơi hai mặt của Trung Quốc. Nhật báo Trung Quốc Global Times, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng Anh ngữ, đã mô tả cú đảo chính chỉ như là một thay đổi nhân sự quan trọng trong chính phủ. Chính quyền Trung Quốc chỉ coi đây là các bất đồng nội bộ mà Miến Điện cần giải quyết để duy trì ổn định xã hội và chính trị. Trên thực tế, Bắc Kinh ắt hiểu rõ rằng tại Miến Điện đang diễn ra một biến động lớn mà chưa biết tương lai sẽ đi về đâu. Le Monde được đặt câu hỏi, cú đảo chính hiện nay có lợi cho ai? Trung Quốc có thể thu được nhiều lợi ích nhờ sự trở lại của quân đội hay không? Trên thực tế, chính sách của Bắc Kinh là siết chặt quan hệ với thế lực nắm quyền chính ở Miến Điện bất kể là ai, nhưng cùng lúc duy trì quan hệ với các thế lực khác. Có điều mà đất nước Miến Điện dân chủ hóa là mối đe dọa với Trung Quốc, Theo nhận định của cựu giáo sư chính trị học Thanh Hoa, ông Vũ Quang, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài Châu Á Tự Do, xin trích, nếu Miến Điện tiếp tục trên con đường dân chủ hóa dưới ảnh hưởng của ông Suu Kyi, chính sách đối ngoại của Miến Điện sẽ đi theo hướng siết chặt quan hệ với Hoa Kỳ. Hiện tại Miến Điện và Trung Quốc không có xung đột nào trong lĩnh vực kinh tế, nhưng ngược lại một đất nước Miến Điện dân chủ hơn có thể sẽ tạo một xung đột về ý thức hệ với Trung Quốc. Theo nhà chính trị học Trung Quốc, xét theo nghĩa này thì cuộc đảo chính có lợi cho Bắc Kinh.
Về Miến Điện, Lezico có bài mô tả giới quân sự đối mặt với phong trào phản kháng chưa từng có trong lúc Lakhoi chú ý đến việc giới quân sự chuẩn bị đàn áp.
Phong trào bất tuân dân sự mở rộng với kêu gọi tổng đình công hôm qua cũng ngày hôm qua, giới quân sự đưa ra cảnh cáo đầu tiên đe dọa trừng phạt các hành động trái pháp luật. Tại thành phố Mandalay, lớn thứ hai tại Miến Điện, nhiều khu phố bị giới nghiêm. Từ London, một nhà hoạt động sống lưu vong từ nhiều năm nay, dự báo giới quân sự rất lo sợ một cuộc tổng bãi công khiến toàn quốc tê liệt, nhưng chắc chắn là chính quyền sẽ đàn áp đẫm máu nếu các cuộc biểu tình đe dọa sự tồn tại của chế độ.
Cách không xa Miến Điện, nơi phản kháng chính trị đang sôi sục những ngày gần đây, Lakhoa cũng chú ý đến Ấn Độ vùng Himalaya, nơi trận sóng thần do băng hà sụp đổ và tan chảy xảy ra trên vùng núi cao tại bang Uttarakhand khiến ít nhất 18 người chết và khoảng 170 người mất tích.
Về nguyên nhân cụ thể khiến phần băng hà nói trên sụp đổ ngay giữa mùa đông, hiện chưa có lời giải thích chính xác. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các chuyên gia cảnh báo về tình trạng khí hậu hâm nóng khiến băng hà tan chảy gây thảm họa. Theo chuyên gia Samrat Sengupta, phụ trách biến đổi khí hậu Trung tâm Khoa học và Môi trường ở New Delhi, thì nền kinh tế miền Bắc Ấn Độ phụ thuộc vào những con sông có nước bắt nguồn từ các băng hà. Thảm họa nói trên mang ý nghĩa toàn cầu hơn là một sự cố đơn lẻ mang tính địa phương. Băng hà tan chảy gây lũ lụt kinh hoàng, nhưng cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước ngọt sụt giảm mạnh. Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal cũng có khoảng hơn 3.200 hồ băng trên cao và 47 hồ băng có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Vẫn về thời sự quốc tế, chuyến công du Nga thất bại của lãnh đạo ngoại giao Liên Âu cũng được báo chí Pháp bình luận nhiều.
Báo Le Monde có bài xã luận, bài học cho châu Âu tại Moscow ghi nhận là phản ứng của nước Nga trong chuyến công du thất bại thê thảm của ông Joseph Borrell cho thấy Moscow hoàn toàn không có ý định đối thoại với Liên Âu. Trong cuộc họp báo với lãnh đạo ngoại giao Liên Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thậm chí còn lái được ông Borrell sang chỉ trích các trừng phạt của Mỹ với Cuba, và đây là một chiếc bẫy. Không những thế, kết thúc cuộc họp báo qua mạng xã hội, ông Borrell mới biết là ba nhà ngoại giao Liên Âu đã bị trục xuất cùng ngày. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu yêu cầu Ngoại trưởng Nga xét lại quyết định nhưng bị từ chối. Một thái độ rõ ràng là không những mang tính sỉ nhục mà còn là một thách thức đối với lãnh đạo ngoại giao châu Âu từ phía chính quyền Nga. Theo báo Le Monde, thì rõ ràng sau một thách thức như vậy, Liên Âu phải hành động một cách đoàn kết và cương quyết. Đây chính là những nhược điểm cho đến nay của Liên hiệp châu Âu trong thái độ với Moscow.
Hầu hết trang nhất các báo Pháp hôm nay đều có chủ đề về đại dịch COVID-19. Le Monde đã dành hồ sơ chính cho chủ đề Thế hệ trẻ mới rời trường phổ thông sống ra sao trong thời gian khủng hoảng này.
Về phần mình, Le Figaro dành hồ sơ chính cho việc chỉ trích việc chính phủ Pháp thiếu chuẩn bị trong việc tăng số giường điều trị hồi sức để đối phó với đại dịch COVID-19. Với khủng hoảng y tế và kinh tế do đại dịch, vấn đề thu nhập tối thiểu toàn dân sẽ được hầu hết các đảng phái chính trị Pháp nêu lên, kể cả cánh hữu, là hồ sơ lớn của nhật báo Thiên tả Libération. Nhật báo Kinh tế Lezeco thì dành chủ đề chính cho công nghệ Pháp, French Tech, những nhà vô địch mới nhân dịp công bố danh sách Next 40, French Tech 120 là chỉ số về 33 doanh nghiệp khởi nghiệp hứa hẹn nhất của nước Pháp. Bất chấp khủng hoảng, doanh thu của nhóm này đã tăng 55% trong năm qua với tổng số gần 9 tỷ đô la cùng với 10.000 chỗ làm mới.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Thành, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Quyền lợi kinh tế của Trung Quốc tại Miến Điện, Thanh Hà phỏng vấn bà Sophie Bosso-Durocher, chuyên gia về Đông Nam Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI.
Tạp chí Kinh tế.
Sau cuộc đảo chính, nền kinh tế Miến Điện vốn đã bấp bênh càng lệ thuộc hơn nữa vào Trung Quốc. Đây là quan điểm của đa số các nhà phân tích. Riêng với chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, bà Sophie Bosso-Durocher, chưa chắc Bắc Kinh thật sự thoải mái khi thấy giới tướng lĩnh Miến Điện trở lại cầm quyền. Từ giữa những thập niên 1950 cho đến đầu những năm 1960, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã 9 lần công du Miến Điện. Quốc gia Đông Nam Á này là nước ngoài khối Cộng sản đầu tiên công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau thắng lợi của Mao Trạch Đông. Quan tâm của Bắc Kinh với nước láng giềng sát cạnh với hơn 2.000 cây số đường biên giới chung trên bộ không phải là một điều mới mẻ. từng bước Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Miến Điện, và trong suốt những năm tháng mà tập đoàn quân sự nước này bị cộng đồng quốc tế trừng phạt thì Bắc Kinh luôn là điểm tựa duy nhất của giới tướng lĩnh tại Rangoon. Do vậy, Olivier Guillard, giám đốc cơ quan tư vấn Crisis 24 trên báo Les Echos cho rằng cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 không làm Trung Quốc lo ngại bởi mối liên hệ giữa quân đội Miến Điện và Bắc Kinh luôn vững chắc cho tới khi mà tập đoàn quân sự bắt đầu chia sẻ quyền lực với chính quyền dân sự của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong tay bà Aung San Suu Kyi. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao Trung Quốc lại đặc biệt chiếu cố Miến Điện? Chuyên đài RFI tiếng Việt, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, bà Sophie Boisseau du Rocher trước hết nhấn mạnh đến yếu tố địa lý chiến lược của một quốc gia được cho là cửa ngõ mở ra Ấn Độ Dương.
Dans l'absolu, la géographie de la Birmanie est intéressante parce que c'est à la fois un pays charnière entre l'Asie du Sud.
Nhìn một cách tuyệt đối, đầu tiên là yếu tố địa lý. Miến Điện là bản lề giữa Nam Á và Đông Nam Á, là ngã tư giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, lại nằm ở cửa ngõ của eo biển Malacca. Miến Điện do vậy đóng một vai trò đặc biệt trên các tuyến giao thông hàng hải. Đó là yếu tố giải thích vì sao Trung Quốc quan tâm đến quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài ra còn phải kể đến các nguồn tài nguyên phong phú của Miến Điện, từ quặng mỏ đến năng lượng. Tất cả những yếu tố nói trên khiến quốc gia này chiếm một vị trí quan trọng trong tương quan lực lượng của thế giới.
Là nguồn sản xuất cẩm thạch hàng đầu của thế giới, Miến Điện lại nổi tiếng với những mỏ vàng bạc đá quý và kể cả các nguồn dự trữ dầu và khí đốt nên được từ Trung Quốc cho đến các nước láng giềng sát cạnh là Thái Lan hay những đối tác châu Á xa xôi hơn như Ấn Độ, Nhật Bản cùng ve vãn. Tuy nhiên, lợi thế luôn thuộc về Bắc Kinh, Sophie Boisseau du Rocher giải thích.
La Chine a beaucoup misé sur la Birmanie depuis longtemps et c'est effectivement un des principaux acteurs économiques aujourd'hui dans le pays.
Trung Quốc từ lâu nay đánh cuộc vào Miến Điện và trông đợi nhiều vào quốc gia này. Trung Quốc là một trong những đối tác chính về thương mại, mua vào 30% xuất khẩu của Miến Điện và chiếm 40% tổng kim ngạch nhập khẩu của Miến Điện. Về đầu tư cũng vậy, Trung Quốc đứng hàng thứ hai trong số các nhà đầu tư ngoại quốc vào Miến Điện, chỉ thua có Singapore. Trên thực tế, có nhiều dấu hiệu cho thấy ngay cả vốn đầu tư được cho là của Singapore đổ vào Miến Điện thực ra là vốn của Trung Quốc. Hạ tầng cơ sở của Miến Điện có phát triển được là nhờ tư bản của Trung Quốc. Miến Điện rất cần vốn của Trung Quốc để phát triển công nghiệp.
Vài tuần lễ trước cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công du Miến Điện với hứa hẹn viện trợ 300.000 liều vaccine chống COVID-19 cho Naypyidaw, nhưng chủ yếu đây là cơ hội để chính khách của Trung Quốc này đánh giá tiến độ của khoảng trên dưới 20 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Mùa xuân năm ngoái, vào lúc mà Bắc Kinh đang rối trí về đại dịch virus corona gây nên, Trung Quốc vẫn dành thời gian ký một ngân phiếu 5,5 tỷ euro cho nước láng giềng Đông Nam Á này để tài trợ nhiều dự án, trong đó có kế hoạch xây dựng một cảng nước sâu, đường xe lửa, một đường ống dẫn dầu và một trung tâm thủy điện, v.v. Tất cả những dự án đó đều thuộc tầm kiểm soát của quân đội, cho dù là về mặt chính thức thì quyền lực tại Miến Điện thuộc về Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Cũng chính vì Bắc Kinh cảm thấy có một điều gì bất ổn trên bàn cờ chính trị Miến Điện từ sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11/2020 với thắng lợi rõ rệt của Đảng trong tay bà Aung San Suu Kyi, cho nên Ngoại trưởng Vương Nghị đã đích thân phải sang tận nơi để thăm dò tình hình. Và đã nhắc nhở các bên rằng trong mọi trường hợp Trung Quốc mong muốn là các dự án đầu tư vẫn phải được tiến triển. Trong cuộc nói chuyện dành cho RFI tiếng Việt, bà Sophie Boisseau du Rocher của Viện IFRI nhắc lại về vai trò then chốt của giới tướng lãnh Miến Điện từ gần 6 thập niên qua tại quốc gia Đông Nam Á này.
C'est évident que les militaires qui dirigent le pays depuis 1962, hein, directement entre 1962 et 2011, et puis
quá hiển nhiên là quân đội điều hành đất nước này từ năm 1962, một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Giới tướng lĩnh có một trọng lượng rất lớn, cả về kinh tế lẫn chính trị cũng như là an ninh. Tập đoàn quân sự này đóng vai trò then chốt và vì vậy đã ép buộc bà Aung San Suu Kyi phải có những biện pháp thỏa hiệp. Phương Tây không hiểu được điều đó. Thêm một điểm chắc chắn nữa đó là quân đội điều hành đất nước với một bàn tay sắt, dùng những thủ đoạn như là hù dọa, đàn áp thô bạo, dành cho giới tướng lĩnh những đặc quyền đặc lợi, v.v. Công luận Miến Điện càng lúc càng chỉ trích gay gắt đường lối lãnh đạo đó. Sẽ thú vị để đợi xem tương quan lực lượng chuyển biến như thế nào. Liệu rằng sức mạnh đường phố có đủ khả năng cưỡng lại cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự hay không? Hay đây là thời cơ để quân đội trở lại nắm quyền và trở lại với mô hình như xưa, tức là lại thâu tóm hết tất cả, nhất là về mặt kinh tế?
Trả lời báo Les Echos của Pháp hôm 1 tháng 2, giáo sư về quan hệ quốc tế Huê Tuê Ten, giảng dạy tại Đại học của Úc Curtin ở Perth, đã nhắc lại kinh tế Miến Điện phát triển mạnh kể từ khi mà chính quyền dân sự lên điều hành đất nước, khu vực tư nhân chiếm một vị trí quan trọng hơn. Đầu tư ngoại quốc đã mạnh mẽ đổ vào quốc gia Đông Nam Á này. Dù vậy, ảnh hưởng của quân đội vẫn còn rất lớn, đặc biệt là qua trung gian của hai tập đoàn MEHN và MEC, cả hai cùng đặt dưới sự điều hành của quân đội và kiểm soát hàng chục các doanh nghiệp khác. Đây là một trở ngại đối với các hãng của ngoại quốc muốn sang Miến Điện hoạt động. Vậy, Tập đoàn Quân sự Miến Điện tính sao trong trường hợp bị cộng đồng quốc tế trừng phạt vì đã lật đổ một chế độ do dân bầu ra? Giáo sư Đại học của Úc trả lời, giới tướng lĩnh ở Naypyidaw thừa biết rằng nếu có bị trừng phạt đi chăng nữa, thì dân chúng Miến Điện và những người lao động sẽ là những nạn nhân đầu tiên. Và ngay cả trong trường hợp mà Miến Điện có bị phương Tây trừng phạt, thì Naypyidaw vẫn có thể trông chờ vào các nhà đầu tư khác như là Nhật Bản, vốn chưa bao giờ bỏ rơi quốc gia Đông Nam Á này.
Je pense évidemment également au Japon qui s'intéresse depuis très longtemps au Myanmar et qui n'a jamais cessé sa coopération avec ce pays.
Miến Điện chào đảo, Nhật Bản vẫn duy trì hợp tác và đầu tư. Đơn giản là do Miến Điện giàu tài nguyên thiên nhiên và cũng là một mắt xích quan trọng trên bàn cờ địa chính trị. Tokyo quan niệm không thể để Miến Điện rơi vào vòng tay của Bắc Kinh như là một số quốc gia Đông Nam Á khác, vì thế Nhật Bản luôn luôn hiện diện tại hiện trường.
Và ngoài Nhật Bản thì Trung Quốc vẫn là một điểm tựa rất chắc chắn, đó là chưa kể đến các nhà đầu tư Đông Nam Á khác như là Malaysia hay Thái Lan luôn sẵn sàng tiếp tục giao thương với Miến Điện. Chuyên gia François Nicolas cũng thuộc Viện IFRI cho rằng sau cuộc đảo chính lần này, kinh tế Miến Điện có nguy cơ càng thêm phụ thuộc vào nước láng giềng sát cạnh là Trung Quốc. Về điểm đó, nhà nghiên cứu Sophie Boisseau du Rocher thận trọng hơn. Bà đưa ra một quan điểm khác, không phủ nhận điểm tựa Trung Quốc, nhưng đồng thời Sophie Boisseau du Rocher cũng cho rằng Bắc Kinh cần Naypyidaw hơn là ở chiều ngược lại. Từ 2017, khi mà chính quyền Naypyidaw, trên danh nghĩa là do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã bị cộng đồng quốc tế cô lập vì chính sách đàn áp cộng đồng thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, đó cũng là cơ hội để Trung Quốc đẩy mạnh những nước cờ, nhất là trong khuôn khổ dự án Vành đai Con đường. Có điều ngay cả với nước láng giềng sát cạnh này thì Trung Quốc cũng không một mình một chợ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Trung Quốc tính gì khi tăng tốc xây tường biên giới với Việt Nam và Miến Điện? Thu Hằng biên soạn với phần nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabesson, Đại học Baptist ở Hồng Kông.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trung Quốc hoàn thiện 659 km hàng rào tại biên giới với Miến Điện chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là một phần trong dự án vạn lý trường thành phương Nam của Trung Quốc, kéo dài hơn 3.400 km dọc biên giới từ Miến Điện đến Việt Nam. Vậy tại sao Bắc Kinh tăng tốc xây rào biên giới? Theo trang Irrawaddy ngày 23 tháng 12 năm 2020, thì Trung Quốc khởi công xây hàng rào dọc biên giới với Miến Điện từ tháng 10 cùng năm tại các bang Kachin và San, chủ yếu ở các khu đông dân cư, theo phát biểu của ông U Thanh Minh Tun, giám đốc vấn đề biên giới, Cục lãnh sự pháp chế, Bộ Ngoại giao Miến Điện. Rất nhiều đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy có những đoạn đường được rào tạm bằng các cuộn dây thép gai, nhưng rất nhiều đoạn được xây chắc chắn với trụ gạch hoặc bê tông, chấn song sắt cao khoảng 3 mét, phía trên được cuốn thêm dây kẽm gai. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptiste ở Hồng Kông nhận định.
Ça fait partie aussi, avec la Birmanie, d'une volonté de contrôler plus étroitement la frontière et d'éviter d'avoir trop de problèmes avec le gouvernement de Rangoon.
Về phía biên giới với Miến Điện, chính quyền Bắc Kinh muốn kiểm soát nghiêm ngặt hơn đường biên giới và tránh gặp nhiều rắc rối với phía Miến Điện, trong đó có vấn đề quản lý các dân tộc thiểu số như người Kachin, người Karen, người Va hoặc những tộc người khác. Thường gặp khó khăn với chính quyền trung ương vẫn vượt biên sang phía Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là một cách để Bắc Kinh ổn định khu vực biên giới với Miến Điện, vì thường xuyên xảy ra những vấn đề về an ninh cũng như buôn bán, vận chuyển lậu vũ khí. Có thể họ thấy là đã không kiểm soát được nhiều yếu tố, trong đó có những lực lượng nổi dậy ở phía Bắc Miến Điện.
Tại biên giới Việt Trung, hàng rào được cả hai bên xây dựng, không liên tiếp, cách cột mốc hoặc đường phân ranh giới từ 3 đến 4 mét để tránh bị trùng dẫm hoặc lấn chiếm đường biên giới đã phân định. Từ năm 2012 đến 2017, Trung Quốc xây 12 km tường rào kiên cố, cao hơn 4,5 mét dọc sông Ca Long, đoạn chảy phía bắc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là biên giới tự nhiên giữa hai nước. Tổng trị giá dự án là 29 triệu đô la. Theo Tân Hoa Xã được báo mạng Úc ABC trích ngày 24 tháng 1 năm 2021. Cuối năm 2019, tỉnh Quảng Ninh cũng tính xây dựng hàng rào dọc dòng sông này bên phía Việt Nam để ngăn hàng chuyển lậu qua biên giới. Hàng rào kiên cố được Trung Quốc tiếp tục xây từ khoảng năm 2018 dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn với chiều dài khoảng 200 km dựa theo những thông tin dưới đây. Quanh khu vực cột mốc 1089 ở đồi Keo, tỉnh Lạng Sơn, khi giải trình về tình trạng buôn lậu tại đây, Chi cục Hải quan Tân Thanh được trang gia đình trích đăng ngày 18 tháng 11 năm 2019 cho biết, từ tháng 5 năm 2019, toàn bộ các điểm tiếp giáp với phía Trung Quốc trên biên giới thuộc địa bàn kiểm soát của Chi cục Hải quan Tân Thanh cơ bản đã được phía Trung Quốc rào chắn bằng hệ thống tường rào cao 3,7 mét, chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ tại khu vực điểm đường đầu nối và đồi cao chưa có tường rào. Vào đầu tháng 4 năm 2020, trước những thông tin Trung Quốc xây tường biên giới để đưa hàng hóa nhập khẩu vào quy củ, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải thích là phía Trung Quốc đã xây dựng tường rào từ lâu với chiều dài khoảng 100 km. Tường rào này được xây trên đất Trung Quốc gần lối mở COSA theo đúng quy định về hiệp định biên giới giữa hai bên và có thông báo cho Việt Nam. Nhiều đoạn video của một số YouTuber Việt Nam cho thấy hàng rào có trụ sơn vàng, chấm song nhọn, sơn xanh dương được bao thêm lớp dây kẽm ở chân tường và phía trên hàng rào đã được hoàn thiện tại các cột mốc 1270, 1296 và đến tháng 11 năm 2020 thì tạm ngừng ở cột mốc 1328 thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, theo video của Nếm TV trên YouTube. Từ khu vực này có thể nhìn được toàn cảnh hàng rào trườn trên những ngọn núi, cắt ngang những lối mòn. Đoạn video còn cho thấy những đồ sắt nhô ra, chờ tiếp tục thi công vạn lý trường thành phương Nam từ đông sang tây.
Năm 2018, khi hàng rào biên giới được tăng tốc xây dựng, cũng là thời điểm Trung Quốc chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa, cư dân biên giới vào quy củ.
Theo giáo sư Cartier thuộc Đại học New South Wales ở Úc, thì Việt Nam có lợi như Trung Quốc trong việc ngăn chặn buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là Việt Nam còn bị thâm hụt thương mại lớn với nước láng giềng. Thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam khẳng định xu hướng này. Năm 2020, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 35,2 tỷ đô la, tăng 3,74% so với năm 2019. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 133,09 tỷ đô la.
Được xây dựng với mục đích chống nhập cư bất hợp pháp, hiện giờ hàng rào góp phần kiểm soát dịch COVID-19.
Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc vào đầu năm 2020, chính quyền Bắc Kinh quyết định thắt chặt kiểm soát người và hàng tại biên giới. Những biện pháp này tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là đối với thực phẩm đông lạnh, theo thông tin ngày 21 tháng Giêng vừa qua của Bộ Công Thương Việt Nam. Vậy ngoài những lý do trên, còn có động cơ nào khác? Giáo sư Jean-Pierre Cabestan nhận định.
C'est difficile d'avoir une réponse à cette question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est pour contrôler le Covid en empêchant.
Khó có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi nghĩ là có nhiều yếu tố. Trước hết là để kiểm soát dịch COVID-19 bằng cách ngăn cản người ra hoặc vào lãnh thổ Trung Quốc. Cụ thể là do dịch COVID-19, hoạt động kinh tế cũng bị giảm, cho nên rất nhiều người Trung Quốc tìm cách vượt biên để xuống các nước Đông Nam Á đến sinh sống ở những nước này.
Thưa
Thực ra, kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp cũng là vấn đề nhức nhối của Việt Nam. Đây là nguồn lây nhiễm COVID-19 tiềm tàng. Càng gần Tết, số người lao động từ Trung Quốc tìm cách về Việt Nam bằng đường mòn lối mở, gia tăng đột biến, để trốn cách ly trong bối cảnh Việt Nam vẫn đóng cửa biên giới từ tháng 3 năm 2020. Trong 3 tuần đầu tháng Giêng năm 2021, chỉ riêng lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn và thu dung gần 600 lượt nhập cảnh trái phép, theo trang Soha ngày 25 tháng 1. Trước đó vào năm 2020, có 31.460 người bị bắt vì vào Việt Nam bất hợp pháp, trong đó có khoảng 25.000 người đến từ Trung Quốc. Trang VN Express cho biết 153 người đã bị điều tra vì tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam. Đà Nẵng, nơi khởi nguồn đợt dịch thứ hai, là thành phố thu hút rất đông người Trung Quốc đến đánh bạc qua mạng do đồng hương của họ tổ chức, rất bài bản và sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam vào tháng 9 năm 2019 từng thừa nhận là tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng v.v. là người nước ngoài, lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động có chiều hướng gia tăng. Về nguyên nhân, theo ông Tô Lâm, được báo mạng Thanh Niên trích dẫn là do sơ hở và thiếu sót trong công tác quản lý cư trú hoạt động của người nước ngoài. Sau khi Đà Nẵng trở thành tâm dịch COVID-19, từ tháng 8 năm 2020, nhiều đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép nhanh chóng bị triệt phá và xét xử. Thường chủ mưu là người Trung Quốc kết hợp với người Việt địa phương chuẩn bị hậu cần và vận chuyển từ biên giới. Việt Nam cũng là nơi trung chuyển để nhiều người Trung Quốc sang nước thứ ba, ví dụ sang Campuchia để đánh bạc. Trung Quốc cũng lo ngại những đối tượng này khi về nước bất hợp pháp có thể mang mầm virus corona. Ngoài những đối tượng trên, hàng rào dọc biên giới còn được cho là để ngăn người Trung Quốc di cư vì những lý do khác nhau, theo nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabestan.
Tôi nghĩ là Trung Quốc muốn ngăn cản công dân nước này di cư sang Việt Nam. Điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ song phương thêm phức tạp. Theo tôi là như thế, nhưng cũng có thể là tôi nhầm. Dù sao thì Trung Quốc cũng muốn kiểm soát đường biên giới của nước này. Việc này nằm trong chính sách chung của Bắc Kinh.
Việc làm là một trong những động cơ chính để người Trung Quốc đến Việt Nam. Trung Quốc không muốn mang tiếng rằng công dân của họ đi làm chui hoặc phạm pháp ở một nước khác. Tuy nhiên, đây lại là thực tế từ vài năm gần đây. Để tránh bị vạ lây vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển hoạt động sang Việt Nam. Họ cần ngay công nhân có tay nghề, hiểu chung ngôn ngữ, nên sẵn sàng tuyển cả người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp để tránh mất thời gian đào tạo lao động địa phương. Điều này lại vi phạm quy định của Việt Nam, chỉ được sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước không đáp ứng được yêu cầu. Thực tế này từng được Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thừa nhận tồn tại trong những năm 2013 đến 2019. Người lao động Trung Quốc sinh sống và làm việc rất đông ở tỉnh Bình Dương, lập làng, lập xóm, ở những khu vực công ty Trung Quốc trúng thầu, khiến người dân địa phương lo ngại, theo phản ánh của báo Thanh Niên ngày 11 tháng 5 năm 2020. Trước khi xảy ra đại dịch, rất nhiều người vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan du lịch, nhưng ở lại làm việc. Con đường này bị tạm ngừng vì Việt Nam đóng cửa biên giới chống dịch từ tháng 3 năm 2020, nên tình trạng nhập cư bất hợp pháp có chiều hướng gia tăng. Cuối cùng, theo nhận định của giáo sư Cartier, bức tường mà Bắc Kinh cho xây dọc biên giới có lẽ còn gây trở ngại cho những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc muốn đào thoát. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc giáp với Việt Nam, Lào và Miến Điện từ lâu được coi là ngả đào thoát cho người Duy Ngô Nhĩ và những người khác muốn xin tị nạn ở phương Tây. Đây cũng là con đường cho những người Bắc Triều Tiên tìm cách thoát khỏi chế độ Kim Jong-un.
RFI Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng viện Mỹ mở phiên tòa thứ hai xử truất phế cựu Tổng thống Donald Trump. Tại Miến Điện, biểu tình chống đảo chính tiếp diễn bất chấp đàn áp. Hơn 101 triệu người trên thế giới đã được tiêm phòng ngừa COVID. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tại Biển Đông, Pháp và Mỹ có hành động phối hợp cụ thể để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Đặc phái viên Thanh Phương từ Mỹ gửi về bài phóng sự về tình hình đón Tết của người Việt ở quận Cam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.